sự đồng hóa của bản ngã với khổ đau. Quá trình tôi vừa mô tả trên đây rất đơn giản mà hiệu quả vô cùng. Tôi mong rằng chúng ta có thể dạy cho con em của chúng ta ở trường thực tập được một bài học dở lòng. Khi đã thấm nhuần nguyên tắc căn bản là luôn an trú trong phút giây hiện tại như một chứng nhân yên lặng mục kích tất cả những gì đang xảy ra ở bên trong, thấm nhuần bằng kinh nghiệm thực tập của chính mình, thì bạn có trong tay một phương pháp hiệu quả nhất để chuyển hóa thân tâm. Điều này không phải để phủ nhận rằng đôi khi bạn sẽ gặp phải sự chống đối mạnh mẽ trong chính tự thân bạn khi phải chối từ sự đồng hóa mình với nỗi khổ cũ ở trong bạn. Đó là trường hợp bạn đã từng đồng hóa mình một cách sâu sắc với nỗi khổ đau trong suốt cuộc đời bạn và đầu tư tất cả những gì mình cho là mình với những nỗi khổ đau đó. Điều này có nghĩa là bạn đã tạo ra một cái tôi bất hạnh từ nỗi khổ đau này, và bạn tin tưởng một cách mù quáng rằng cái tôi khốn khổ đó chính là bạn. Trong trường hợp này, nỗi lo sợ của bạn về sự đánh mất cái tôi giả tạo này sẽ tạo ra một phản ứng mạnh mẽ ở trong bạn khi bạn không còn tự đồng hóa mình với niềm đau ở bên trong. Nói một cách khác, bạn thà chịu khổ đau, trở thành một với nỗi đau, còn hơn là vươn tới một vị thế không quen thuộc, mà trong chuyện đó bạn có thể đánh mất cái bản ngã khổ đau nhưng đã quen thuộc của chính mình. Nếu bạn là một trong những mẫu người này, tôi chỉ mong là bạn hãy hết sức chú tâm quan sát cảm giác phản đối ở trong bạn. Hãy duy trì sự sáng suốt để thấy rằng bạn tìm thấy một sự hài lòng một cách kỳ diệu từ trạng thái bất hạnh này của mình. Hãy để ý để thấy thêm rằng trong bạn có một nhu cầu muốn kể lể tâm sự cho người khác về nỗi khổ này, một nhu cầu không cưỡng lại được. Sự phản kháng ở trong bạn sẽ chấm dứt khi bạn dám nhìn nhận rằng bạn đang phản kháng và phải từ bỏ sự đồng hóa của mình với niềm đau. Sau đó bạn có thể chú tâm vào niềm đau và có mặt với những gì đang xảy ra ở trong bạn. Làm được như vậy, bạn sẽ bắt đầu quá trình chuyển hóa nỗi đau của mình. Chỉ có bạn là người có thể làm công việc này, không ai có thể làm thay bạn được. Nhưng nếu bạn may mắn gần gũi một người có sự tỉnh thức cao, cùng hưởng ứng và an trú trong hiện tại với những gì bạn muốn làm, thì sự chuyển hóa sẽ mau chóng hơn. Trong trường hợp này, sức mạnh của ý thức sáng suốt ở trong bạn sẽ được phát triển nhanh hơn. Một khi thanh củi được đặt cạnh một thanh củi khác đã cháy sẵn, nó sẽ bắt lửa nhanh hơn và mạnh hơn. Rốt cuộc thì cả hai thanh củi đều cùng cháy trong một ngọn lửa lớn. Làm ngọn lửa soi đường, đó chính là một trong những nhiệm vụ lớn của một vị thầy tâm linh. Một số nhà trị liệu tâm lý cũng có thể làm được việc này nếu họ đã vượt thoát được sự kềm tỏa của trí năng, duy trì được sự tỉnh thức, sáng suốt, tự tại trong khi chữa trị cho bệnh nhân. Nguồn gốc của cảm giác sợ hãi. Ông nói rằng sợ hãi là một cảm xúc căn bản của nỗi khổ sở trong mặt tình cảm. Do đâu và tại sao người ta có quá nhiều sợ hãi và lo lắng trong đời sống? Phải chăng có sợ một tí cũng tốt trong việc tự bảo vệ mình? Vì nếu ta không sợ lửa, ta có thể thò tay vào bếp lửa và bị phỏng. Lý do ta không muốn đưa tay vào lửa không phải vì ta sợ, mà vì ta biết là ta sẽ bị phỏng nếu ta dại dột làm như vậy. Ta không cần phải sợ hãi mới tránh được những hiểm nguy không cần thiết. Chỉ cần có một chút thông minh và hiểu biết thông thường là đủ rồi. Đối với các sự việc thực tế, ta có thể áp dụng những kinh nghiệm đã qua từ quá khứ. Bây giờ, nếu ta bị đe dọa bằng lửa hay bằng võ lực, ta có thể kinh nghiệm sự hoảng sợ. Đây là bản năng thu rút người lại trước hiểm nguy. Nhưng đây không phải là một nỗi hoảng sợ tâm lý có điều kiện mà chúng ta đang bàn ở đây. Nỗi sợ tâm lý hoàn toàn khác xa với những nguy hiểm chắc chắn và tức thì. Nỗi sợ đó được biểu hiện dưới nhiều hình thức: khó chịu, lo âu, băn khoăn, căng thẳng, tăng huyết áp, chán nản, vân vân. Nỗi lo sợ tâm lý luôn luôn là một nỗi sợ vô cớ, vì không biết chuyện gì sẽ xảy đến, chứ không phải nỗi lo sợ vì một chuyện đang xảy ra trong phút giây này. Chúng ta đang sống tại đây và ngay bây giờ, trong khi trí năng chúng ta thì đang sống ở tương lai. Việc này tạo ra một khoảng trống của sự lo âu. Và nếu bạn bị đồng hóa hoàn toàn với trí năng và những suy tưởng miên man, bạn sẽ mất đi cơ hội tiếp xúc với năng lực và tính đơn thuần của phút giây hiện tại. Lúc đó khoảng trống của sự lo âu sẽ là vĩnh viễn, là bạn đồng hành của chúng ta. Thật ra bạn chỉ có thể đương đầu và ứng phó với những gì đang diễn ra trong phút giây hiện tại, chứ bạn không thể đương đầu với những gì chỉ là sự phóng chiếu của trí năng và những suy tưởng miên man. Bạn không thể nào thực sự ứng phó được với tương lai, vì đó là một cái gì không có thật. Hơn nữa, khi bạn còn đồng hóa với trí năng của mình, bản ngã của bạn sẽ thống trị và điều khiển bạn một cách toàn diện như tôi đã đề cập trước kia. Do bản chất ma quái không có thực của bản ngã, bất chấp cơ cấu phòng vệ kỹ lưỡng, bản ngã của bạn vẫn rất dễ bị tổn thương, và nó thường xuyên cảm thấy rất bất an hoặc bị đe dọa, cho dù bên ngoài bạn trông có vẻ rất tự tin. Ta nên nhớ rằng, cảm xúc là những phản ứng của cơ thể đối với trí năng và những suy tưởng tiêu cực. Bạn hãy thử đặt câu hỏi: cơ thể của bạn liên tục nhận được tín hiệu gì từ bản ngã, từ cái tôi giả tạo do sự tạo dựng của trí năng? Nguy hiểm quá, tôi đang bị đe dọa. Và bạn thử nghĩ xem cảm xúc nào sẽ nổi lên ở trong bạn khi bạn liên tục bị công phá vì những tín hiệu sai lầm này. Dĩ nhiên là nỗi lo sợ và hoảng hốt. Lo sợ xảy ra do nhiều nguyên nhân: lo bị thất bại, lo bị mất mát, lo bị đau ốm, vân vân. Nhưng cuối cùng thì mọi lo âu của bản ngã ở trong bạn đều quy tụ vào nỗi lo sợ lớn nhất: sợ chết, sợ bị hủy diệt. Đối với bản ngã, tử thần lúc nào cũng chỉ chực chờ quanh đây. Trong trạng thái bạn tự đồng hóa mình với trí năng, nỗi ám ảnh của cái chết ảnh hưởng rất nhiều tới mọi tình huống trong suốt cuộc đời bạn. Chẳng hạn ngay cả lúc sự việc xảy ra có vẻ là rất nhỏ nhoi tầm thường, như hai người cãi nhau và bạn nhất định cứ cho mình là đúng và người kia là sai để bảo vệ ý kiến của mình, cũng chỉ vì bản ngã ở trong bạn sợ chết. Vì hễ thua là bản ngã nghĩ rằng nó sẽ bị hủy diệt. Chiến tranh xảy ra cũng vì nỗi sợ hãi này, vô số quan hệ bị gãy đổ cũng vì mối đe dọa này. Chỉ khi nào ta không còn đồng hóa với trí năng, đó là lúc ta đúng hay sai cũng không có gì khác biệt. Do đó mê lầm và cố chấp sẽ không còn nữa. Khi đó bạn có thể phát biểu những gì mình nghĩ và cảm nhận một cách rõ ràng, nhưng không hề có sự hung hăng hay nhất thiết phải bảo vệ ý kiến của mình. Lúc đó cái ta chân thật phát xuất từ một nơi sâu xa ở trong bạn, chứ không phải từ những suy tưởng, cảm xúc miên man trên bề mặt. Hãy theo dõi bất kỳ nhu yếu bào chữa nào phát sinh ở trong bạn. Bạn đang bảo vệ điều gì? Một xác minh giả tạm, một hình ảnh trong trí bạn hay một thực thể hư cấu? Khi mục kích và ý thức được rõ thói quen lâu đời này, bạn sẽ không còn đồng hóa mình với thói quen cũ nữa. Trong ánh sáng của ý thức, những thói quen thiếu hiểu biết cũ ở trong bạn sẽ tự tan biến. Lúc đó bạn sẽ chấm dứt tất cả mọi tranh cãi, tranh chấp quyền hạn thường làm bằng hoại, hư hỏng những mối quan hệ thân thiện. dùng quyền lực của mình để chinh phục kẻ khác cũng chỉ là sự yếu đuối được che giấu bằng chủ lực. Sức mạnh chân thật là một cái gì ở bên trong và là điều mà bạn đang sẵn có. Như vậy, bất cứ ai còn đồng hóa với trí năng, tức đã bị cắt đứt khỏi sức mạnh chân thực, hay bị cắt đứt với con người ung dung tự tại chân thật ở trong mình, người đó sẽ không tránh khỏi sự sợ hãi lo âu luôn bám sát mình như một người bạn đồng hành muôn kiếp. Số người đã vượt thoát ra khỏi sự kềm chế của trí năng thì còn rất ít ỏi. Cho nên chúng ta có thể kết luận rằng, bất kỳ ai mà ta quen hay gặp gỡ, họ đều sống trong tình trạng lo âu khắc khoải. Chỉ có khác nhau là ở mức độ ít hay nhiều mà thôi. Những người này thường mang tâm trạng rất bấp bênh, giống như một cái cân lắc lư, một bên là lo âu sợ hãi và bên kia là bất an và toan tính những chuyện chưa xảy ra. Phần lớn chúng ta chỉ ý thức được điều này khi mối lo âu ngấm ngầm đó được biểu lộ một cách rõ rệt.